Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy quý cô, cùng tất cả các thiền sinh. Hôm nay trong cái buổi nói chuyện này thì trước nhất thì chúng tôi sẽ nói lại một cái vấn đề nó gần gũi và thiết yếu với chúng ta, đó là cái ý nghĩa cúng Phật. Lâu nay thì cũng đã từng nhắc cho quý vị Phật tử rồi, nhưng mà các nơi thì họ cũng muốn nghe mà cũng chưa có cái dịp, thì sẵn đây mình thâu lại thì có cái cơ hội để chia sẻ với Phật tử phương xa luôn. Thì đó là cái hình ảnh mà cúng cơm, nhất là quý Phật tử đi thọ bát, thọ bát con trai, thì hay là mỗi tuần quý vị Phật tử đến chùa, đến thiền viện đều phải có cái cúng cơm. Nhưng mà đa phần thì quý vị Phật tử thì thấy người trước làm sao mình làm vậy thôi, cho nên là mình làm mình không biết là ý nghĩa mình làm và mình làm như thế nào. Và có cái điều đó, chính vì vậy mà có một số Phật tử khi họ đi chùa, họ thấy chùa cũng cúng cơm, cho nghĩ về nhà chắc nghĩ Phật cũng ăn cơm, cho nên vậy cho nên là mỗi ngày cũng phải cúng cơm. Rồi có nhiều người mà họ không hiểu, nhất là những cái vùng giống như là khi mà quý Phật tử mà đi ra vùng Hà Nội đó, là có những chùa họ cúng luôn cả cái đầu heo hoặc là cả con gà để trên bàn thờ, tức là có những chỗ họ cúng mặn vậy đó, tức là họ nghĩ là mình ăn gì thì Phật ăn đó, phải không? Cho nên vì vậy là thương Phật cho nên phải cúng Phật. Khi mà đến các thiền viện đó là thức ăn thường thường là quý vị Phật tử để trên bàn thờ, là thường để xôi để chè thôi. Nhưng mà có thiền viện cũng không cho để xôi để chè nữa, chỉ để hoa quả thôi. Có nhiều người họ cúng mà lại không để lên thì Phật tử họ cũng buồn, họ nghĩ họ có lòng họ cúng thì mình không để lên. Nhưng mà để lên cuối cùng có cảm giác ai vô chùa cảm giác như Phật đang ăn cơm. Như vậy đó, là nó có những cái vấn đề mà nó vẫn tế nhị ở trong đó. Thì cái trở về cái thực tế gần gũi nhất là cái vấn đề mà cúng cơm, mình phải biết ý nghĩa, mình thực hiện nó mới đúng. Không biết ý nghĩa thì thực hiện không có đúng được. Cho nên như vậy đó, là thường thường đó là súc sanh đó thì họ ăn vào cái buổi chiều, cùng là quỷ ăn khuya ha. Còn chư thiên ăn buổi sáng mà Phật thì ăn trưa. Thì nói đến Phật ăn trưa là quý vị đừng có nghĩ là chư Phật khi mà các ngài nhập Niết Bàn rồi các ngài vẫn có một bữa ăn cơm trưa giống như mình. Mà nói Phật ăn trưa nghĩa là thời Phật còn tại thế là Đức Thế Tôn và 1,200 vị tỳ kheo, nói chung là chư vị tăng ni thời bấy giờ là vẫn ăn vào đúng giờ ngọ. Nên vậy nó là Phật ăn giờ ngọ, chứ không phải là bây giờ là mười phương chư Phật là vẫn ăn cơm đúng giờ trưa mà ăn, không có. Bây giờ thưa Phật tử, chư Phật chùa tác là ăn cái gì à? Ăn cái gì? Gọi là thiền diệt thực pháp hỷ sung mãn, tức là ở trong cái thiền định thôi. Nhiều khi mình nghĩ là theo mình y cứ theo cái bụng của mình, cho nên mình thấy đó là ai cũng phải như mình thì mới được. Nhưng trong thực tế đó là đứng về cái góc độ pháp thân đó, thì cái pháp thân á là không có ăn uống hơn hả, nhưng mà vẫn an vui và rất là khỏe. Còn sở dĩ mà mình mà không được khỏe là mình mang cái thân này nè, từ cái thân này mỗi ngày nó xài rất nhiều calori và nó cần phải là thu nạp những calori vào trong cái cơ thể mới duy trì được cơ thể. Nhưng mà nếu đó mà mình mà không có, nếu mà mình mà không có cái thân này đó thì quý vị nghĩ có cần ăn không ạ? Cũng như vậy đó, là tất cả chúng ta ăn là bởi vì cái tưởng, mình tưởng mình đói rồi mình tưởng mình no, chứ tất cả cái gì nó đều phụ thuộc vào cái tư tưởng. Cho nên vì vậy đó là những chúng sanh mà khi bỏ cái thân này rồi đó, có những cái loại cô hồn ngạ quỷ họ cảm giác là đói, bởi vì họ không thắng được tưởng của họ, họ tưởng là họ vẫn còn có cái bụng rồi họ đói vậy đó. Đến khi mà cái tưởng của họ dứt rồi thì họ không cần phải ăn uống gì nữa. Thì cũng vậy, chư Phật chư Bồ Tát các ngài đã dứt thọ tưởng hành thức, tức là không có bị chi phối gì hết, sống bằng cái pháp thân thanh tịnh thì đương nhiên là không có ăn. Thì thưa Phật tử, chư Phật chư Bồ Tát không ăn tại sao mình cúng? Thì như vậy đó, là cái Cái điều thứ nhất là mình phải hiểu đó là cái lòng kính tin Tam Bảo. Tức là thí dụ như là theo cái phong tục, cái văn hóa của cái người Á Đông của mình, nghĩa là mình tôn thờ người nào thì mình gọi là mình cúng, mình hiến, mình dâng, đó là cái sự cung kính. Nhưng mà cái người đến cái người học Phật của chúng ta thì đương nhiên là nó phải lìa hết những cái phong tục đó. Nhưng mà đạo Phật của mình có cái nó đặc biệt lắm, nghĩa là ở nơi cái phong tục tập quán của mọi người mà không bị cái phong tục tập quán đó nó chi phối, mà vẫn hiển bày được giáo lý của Như Lai, nghĩa là Phật pháp không lìa thế gian pháp. Ví dụ như bây giờ là mình nói cái chuyện đám giỗ, khi mà đám giỗ ông bà mình đó, thì quý vị Phật tử thấy là ông bà mình có về ăn không ạ? Không có về ăn, mà tại sao mình vẫn đám giỗ? Đó, nếu mà những người họ không hiểu Phật pháp thì họ nghĩ là đám giỗ là khi thắp cây nhang lên cái hương bay là theo cái hương đó là ông bà mình về thiệt, à, ăn thiệt, tức là một năm cái ngày đó là về thăm con cháu cho nên phải làm đãi tiệc cho ông bà. Nhưng mà cái đó trở thành rồi một số sau này nghĩ là chết lâu quá chắc cũng không có về, cho nên nhân cái cơ hội đó để mà tụ tập lại bà con bạn bè rồi ăn uống nhậu nhẹt vân vân, để trở thành những cái ngày nghỉ, ngày tập hợp về chơi thôi, và nó mất đi cái ý nghĩa. Nhưng mà nếu mà cái người mà học Phật như chúng ta hiểu được ông bà không về, nhưng bây giờ mình có cúng không ạ? Ông bà thí dụ như sau 49 ngày đó thì thọ sanh rồi, mình có cần cúng không ạ? Đâu có cần cúng, nhưng mà tại sao vẫn cúng? Đó là mình mới thấy là cái đạo Phật mình hay ở chỗ đó. Giống như là những mỗi năm có một ngày kỵ dỗ, đó là sư cố đó, sư cố Hòa Thượng Thiện Hoa đó, ở Thường Tiếu, tổ chức rất lớn, tăng ni về Bắc Đông. Mà mỗi lần niêm hương thì Hòa Thượng mình cũng rơi nước mắt, nghĩ đến cái ân đức của Thầy mình. Thì như vậy đó là Hòa Thượng Thiện Hoa thì Ngài đã đi thọ sanh, hoặc là đi theo cái tùy theo cái hạnh nguyện hay cái duyên nghiệp tùy theo, mình không có biết. Nhưng mà chắc chắn là Ngài không còn ở đó, nhưng mà mình vẫn tổ chức lễ nghi mà Hòa Thượng vẫn xúc động, thì mới thấy nó hiển bày một ý lý đạo rất là sâu xa ở trong này. Nghĩa là mặc dù người đã mất rồi, nhưng khi mình làm cái lễ đó, tức là một cái lễ tưởng niệm nhớ đến cái ân đức của Thầy mình, rồi để gọi là thể hiện một cái lòng hiếu thảo đối với Thầy mình, và là cái tấm gương sáng cho con cháu về sau. Nghĩa là mình có hiếu với Thầy thì rồi đệ tử cũng phải có hiếu với mình, thì đó là một cái đạo rất là sáng ngời, bởi vì Đức Phật vẫn ca ngợi cái đạo đó. Đúng không? Cho nên vì vậy đó là trong cái là ân Phật, ân Thầy, ân cha, ân mẹ, ân tín chủ đàn na, trong đó có cái ân Thầy trong đó. Nghĩa là đó là cái tứ trọng ân, bản thân người xuất gia không thể nào mà quên lãng được. Cho nên vì vậy đó là lúc nào mình phải nhớ, đó là cái rất là sáng ngời. Thì như vậy đó, đó thì một cái nền tảng đạo đức rất là cao. Thí dụ như cái người mà không có hiếu với cha mẹ, thực tình đó là họ không có đạo đức. Đúng không ạ? Bởi vì cái người có ơn với mình nhất mà mình không thương không nhớ, thì đối với tất cả chúng sanh thì không bao giờ có chuyện mà thương nhớ một cái thật lòng của mình, không bao giờ có chuyện đó. Mình nói mình từ bi hết tất cả chúng sanh, mà trong khi cái người có ơn với mình nhất mình lại quên lãng, đó là cái điều rất là sai lầm. Thì như vậy đó là mình vẫn cúng nghi lễ đủ hết, nhưng mà thể hiện một cái khác, thể hiện một cái tâm đạo, một cái trí đức đó, một cái thể hiện một cái con người chân chánh thiện lương. Thì cũng vậy đó, là khi mình cúng Phật cũng mang ý nghĩa như vậy. Nghĩa là mình cúng Phật là không có phải là Phật sẽ ăn hay thọ nhận cái đó, nhưng thể hiện mình rất là biết ơn Phật. Nghĩa là Đức Phật ngày xưa Ngài đã quên mình, rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ mà phải trải qua rất là khổ cực, chứ không phải tu như chúng ta. Ngài thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, Ngài không nhập Niết Bàn, mà phải một cuộc đời của Ngài trải qua 49 năm hoằng pháp cực nhọc, để rồi khi mà thuyết pháp không có còn gì mà để nói cho chúng sanh, cái gì cần nói Ngài đã nói xong hết rồi, Ngài mới nhắm mắt, Ngài từ giả thế gian trở về trong cái cảnh giới tịch tịnh của mình, đó là nhập Niết Bàn. Thì như vậy đó là cho nên là mình cúng Phật là mang cái ý nghĩa đó. Cho nên là khi mà mình bưng bát lên á, là mỗi người có cái bát. Thì bây giờ quý vị Phật tử xin chú ý ha, đang thiền định cũng xin mở mắt ra nhìn đây. Đó là khi mà cúng cơm đó, là thường thường á là cái tay này, cái này là cái tay trái, mình để như thế này, tức là có ba ngón tay ha, mình để lên trên vậy ha, đó, để lên trên này. cái bát mình để lên như vậy. Thì như vậy đó, là ba cái ngón tay này đó là tượng trưng cho tam giới, nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái người tu của mình đó là muốn là ra khỏi trần lao sanh tử, ra khỏi ba cõi. Thì ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và hai ngón này tượng trưng cho thiện và ác. Vậy muốn ra khỏi tam giới phải vượt qua hai cái pháp thiện ác, phải không ạ? À? Rõ ràng như vậy đó, mình mới để cái này lên. Nghĩa là khi mình để cái này lên dâng cúng Đức Phật là thể hiện một cái chí siêu xuất vượt trần, phải không ạ? À? Và đây là cái ấn này là cái ấn tam muội, phải không ạ? À? Tam muội là gì ạ? À? Tam muội tức là chánh định, phải không ạ? À? Chánh định tức là cái định nó không thuộc tà. Hai nữa là cái chánh định đó, đã là chánh đó, thì nó không thuộc về hai bên, phải không ạ? Ví dụ như bên này bên kia có không phải với thiện ác, cho nên gọi đây gọi là tam muội. Gọi tam muội là cái chánh định, là cái định chân chánh, là cái định không thiên lệch á, không thiên lệch bên này, không thiên lệch bên kia, đó là thể hiện cái tâm bình thường và cái tâm bình đẳng. Đó, cho nên khi mình đưa lên như vậy đó là thể hiện cái ý chí siêu xuất, đó là hai cái chỗ này không có nghĩ thiện ác và ở trong cái trạng thái tâm bình lặng để mà cúng Phật. Thì như vậy khi mà cúng Phật á, là mình đưa ngang trán. Tại sao mình không đưa lên trên đầu? Có nhiều người đó là cung kính á, nghĩ là mình đưa cao chừng nào cung kính chừng đó, cho nên có nhiều người đưa chót vót vậy nè. Còn có người á, thì hơi giải đãi, nó hơi quải quải thì cứ đưa xuống. Đầu tiên là lên thì cứ xà xuống từ từ từ, giống như đưa vô miệng mình luôn. À, thì vậy thì nó không có đúng. Nghĩa là trong mình nói chứ mà mình đưa cao lên như vậy đó thì gọi là nó thể hiện cái ngã mạn, ý nó vậy. Nghĩa là rồi mình đưa thấp quá thì thể hiện cái tính giải đãi. Cho nên Phật á, là tại sao Phật á thì không có đưa lên cao. Thì như vậy là có một cái điều rất lạ là quý vị Phật tử thấy là ở trong kinh đó, trong kinh A Hàm có đoạn thì họ nói là khi mà cái thần thức họ lên khỏi, ra khỏi từ cái đỉnh đầu, họ sanh lên khỏi trời. Mà khi mà cái thần thức mà ra khỏi từ cái gót chân á thì sanh xuống cảnh giới địa ngục. Mà còn mà nếu cái người mà tu hành giác ngộ giải thoát á thì cái thần thức sẽ ra từ cái giữa trán. Thì mình thấy là ủa tại sao mà cái giải thoát cao hơn không ra trên đỉnh đầu đi, mà tại sao ra giữa trán? Thì như vậy bởi vì đó là cái đạo Phật của mình á là nó không cao không thấp. Cái chỗ giải thoát là cái chỗ trung đạo, nên vì vậy là giữa chặn mày, tức là giữa hai cái con mắt, mà nằm ở một cái vị trí mà mình thấy là thể hiện một cái trí tuệ mà nó đi ngang, phải không ạ? Chứ không có đi lên đi xuống, phải không ạ? Vượt khỏi tam giới là đi ngang thôi. Tại ta nói là, ta nói không bao giờ nói là ra khỏi trần lao, chứ không phải là lên khỏi trần lao, phải không? Ừ. Thì như vậy đó là khi cúng dường mình đưa lên như vậy là ngang trán như vậy, thì cái cúng dường Phật pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na. Mà Phật tử biết Phật pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na là Phật gì không ạ? Đó là Phật pháp thân Tỳ Lô Giá Na, là Phật pháp thân mình chứ không có gì hết. Rồi Phật báo thân viên mãn Đô Xá Na, Phật khóa thân ngàn ức kiếp Thích Ca Mâu Ni, tức là cúng dường ba thân, nghĩa là một là pháp thân, báo thân và quá thân. Đó. Rồi đến rồi hết tất cả chư Phật, xong rồi chư vị Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù, rồi lấy cái gì cúng? Ba đức sáu vị. Ba đức là gì ạ? Ba đức đó là pháp thân đức, hai là bát nhã đức, ba là giải thoát đức. Nghĩa là lấy cái đức của pháp thân. Thì như vậy đó là lấy cái đức của pháp thân để mà cúng dường. Mà cái đức của pháp thân là gì ạ? Là khi nào mà mình mà có thể vận dụng được cái đức, nghĩa là lúc mà mình cúng Phật á, bằng cái tâm rất là bình thường, bằng cái tâm bình đẳng đó, thì đây gọi là thêm một cái đức độ. Cho nên như vậy mà quý vị Phật tử thấy là quý hòa thượng hay những người mà tu hành cái đức độ đó, gương mặt họ nhìn thấy có đức. Tại sao gương mặt họ có đức? Tại vì á, là họ sống bằng cái tâm bình thường, rất là quan hỷ, toát ra một cái đức độ. Ở đây gọi là cái người này có đức. Nhưng mà cái bình thường vậy đó, bữa nào cái mình có chuyện gì buồn, cái mặt mình cái tự nhiên thấy mất đức liền à. Cho nên nhìn mặt thấy thất đức, phải không? Nói vậy. Có nhiều người nó nhìn mặt thấy hãm tài, tức là tự nhiên lúc đó là bị phiền não đủ thứ hết, cho nên nhìn mặt thấy đủ hình tướng nó lộ ra trên khuôn mặt. Thì vậy một cái gương mặt đó là thiên đức độ hay là gương mặt thiên phiền não tùy theo. Cho nên đây gọi là pháp thân đức. Hai là bát nhã đức, tức là người mà sống bằng cái trí tuệ, tức là lúc đó mình thấy là tứ đại giai không, sắc thọ tưởng hành thức đều không hết. Đây là cái đức của bát nhã. Tức là trong lúc cúng Phật như vậy đó. Hay là giải thoát đức, nghĩa là giải thoát tức là không có sự trói buộc, nghĩa là không có tham sân si phiền não và không có gì trói buộc hết, tức là tâm của mình nó thực sự là bình thản, tức là vạn pháp muôn duyên đều đức hết. Đó là ba đức. Thì vậy bên cạnh đó, đó thì nó lại có ba đức nữa, chứ không phải là chỉ như vậy thôi. Là ba đức, là một là trí đức, hai là đoạn đức, ba là ân đức. Tức là trong từ điển Phật học chia rõ như vậy đó. Một trí đức tức là cái trí tuệ, đoạn đức tức là cắt đứt hết tất cả phiền não trần lao, ân đức là khởi tâm từ độ thoát hết tất cả chúng sanh. Đó gọi là ba đức. Thì như vậy đó, lấy ba đức này để mà cúng dường, tức là mới có thể là đưa, mới có thể là mang sáu vị của thế gian, tức là đắng chua, cay ngọt, mặn lạc là sáu vị đó. Tức là nó là cái, lấy ba cái đức đó để mà mới dâng cúng cho Đức Phật. Lấy ba cái đức đó để mà mình cái cơm hiện tại đó, những thức ăn hiện tại đó, mà lấy vận dụng ba cái đức đó để mà truyền tải, để mà cúng Phật. Thì như vậy đó, là lấy ba đức đó để mà biến dạng hết tất cả ngũ vị ở, lục vị ở thế gian, để mà dâng cúng mười phương chư Phật. Ví dụ như á, là bình thường một cái mâm cơm thì mình vẫn cúng dường chư Phật, phải không ạ? Thì mình cúng dường bằng cái mâm cơm không, mà mình không vận dụng bằng ba cái đức đó, thì như vậy đó là cái, đó là mâm cơm thường ở thế gian. Nhưng mà sống bằng ba cái đức đó là biến cái cơm này thành cái cơm tịnh lạc để mà cúng dường. Cho nên vậy khi mình thắp cái nén hương đó thì không phải là cái hương trầm, hương bột, mà là hương giới, hương định. Tức là lấy cái trí tuệ của mình mà mượn cái hương để mà truyền tải. Thì như vậy là chư Phật mới chứng minh được là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến hương, năm thứ hương này kết thành đại mây, đó là cúng dường mười phương chư Phật. Thì chỉ có hương đó thì chư Phật mới cảm nhận được thôi. Thì như vậy đó, là những cái thức ăn hiện tại đó, lấy ba cái đức đó thì cúng dường để truyền tải ba cái đức đó. Thì như vậy đó thì chư Phật mới có thể cảm nhận được, chứ ngoài ra thì chư Phật không thể nào cảm nhận được hết. Cho nên vì vậy đó là, đó là cái ý nghĩa mà cúng Phật, cúng chư vị Bồ Tát đó. Cho nên vì vậy đó là đức ngộ một cái điều là khi mình cúng bằng một cái tâm thành kính đó, thì cái phước báo rất là nhiều. Mà cúng bằng cái tâm nó hời hợt, hay cúng bằng cái tâm theo cái quản tính hay cái nghiệp tập đó. Quản tính tức là giống như mình một cái thói quen thôi đó. Rồi còn cái nghiệp tập giống như là mình phải làm. Như vậy là mình làm theo một cái tập tục đó. À, thì như vậy không có phước báo. Cho nên vì vậy là mỗi lần cúng là phải mỗi lần mới mẻ. Cho nên nhiều khi là mỗi lần cứ thấy người ta bưng lên, mình cứ đưa lên, cái tụng cứ tụng theo xong cứ thả xuống, cái không biết gì hết. Thì như vậy đó thì nó không có. Tức là khi cúng Phật đó, mình thể hiện một cái tâm rất là chân thành. Khi mình đưa lên mình cúng như vậy đó, là bằng cái tâm rất là bình thường. Bắt đầu là từ cái tâm bình thường đó là cúng dường Phật Pháp thân thanh tịnh tỳ lộ giá na Phật quá thân, vân vân. Mình tụng như vậy, trong lúc tụng vậy tâm của mình vẫn bình an và nghe kỹ và truyền tải từ cái tâm của mình bằng cái ba đức của mình để mà cúng dường cho mười phương chư Phật. Thì như vậy đó là cúng Phật là một cái pháp tu đó, hả, là cái pháp tu. Cho nên vì vậy đó là trong cái quá trình ăn uống đó, mình vẫn ăn trong cái bình lặng, trong cái sự yên tĩnh, để chi, để lúc đó đó là mình mới thực sự là mình cúng dường chư Phật và mình ăn giống như Phật vậy đó. Nó thanh tịnh. Nên khi mà cúng Phật xong rồi đó thì cũng chưa đủ nữa, thì mình phải còn cái gì? Xong rồi. Rồi. Tam đề ngũ quán phải không? Tam đề ngũ quán. Cho nên là khi mà các quý Phật tử mà đi thọ bát quan trai, hay là nhất là dự những khóa tu vậy, là quý Phật tử là người xuất gia, phải thấy mình là người xuất gia mới được. Thế nhiều khi nó là tập tu chơi chơi không được, phải thấy mình là người xuất gia mà tập tu giống như một tuần lễ xuất gia vậy. Bởi vì mình phải giữ tám giới, và thọ bát quan trai cũng vậy, cũng phải là giữ giới. Và vậy là cái người tập xuất gia, mà đó là người xuất gia rồi đó, là phải chịu tứ ân đó, à, phải thọ dụng. Bình thường là phải nghĩ là thọ dụng của đàn na thí chủ đó. Nên vì vậy đó cũng rất là nặng. Cho nên vì vậy đó là mình phải học thuộc tam đề ngũ quán, phải không ạ? Cho nên đó là trước khi tam đề ngũ quán là bưng bát lên đó, thì mình phải đọc cái bài gì? Chấp trì ứng khí, ương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng, phải không ạ? Tức là tay bưng bình bát, nguyện cho chúng sanh thành tựu được pháp khí thì mới thọ thiên nhân cúng. Phật tử biết pháp khí là gì không ạ? Pháp khí tức là một cái vật dụng, một cái đồ chứa pháp. Tức là nguyện cho chúng sanh thành tựu pháp khí, nghĩa là nguyện cho tất cả chúng sanh là đều trở thành một cái người mà có thể là cảm ngộ được Phật pháp. Thì khi mà cái người mà cảm ngộ được Phật pháp đó là mới xứng đáng thọ trời người cúng, mới xứng đáng là một cái người mà được cúng dường đó hả? Thì như vậy đó, là chúng sanh thì có hai cái nghĩa. Một là nguyện cho tất cả mọi người, còn hai là những chúng sanh đó, nghĩa là lúc đó tất cả những tâm niệm tham sân si phiền não của mình đều thể nhập vào bể pháp. Đây gọi là pháp khí đó. Nguyện cho tất cả những tâm niệm của mình thể nhập vào bể pháp, bể tâm, thì lúc đó đó là mình mới xứng đáng là cái người mà thọ dụng của Đàn Na Thí Chủ. Cho nên vì vậy đó, là giống như là mỗi cái khi cúng Phật rồi bằng cái tâm thanh tịnh đó, rồi khi mình đưa bát cơm lên đó, là mình đọc cái bài kệ như vậy đó, thì giống như một cái lời cảnh tỉnh chấn động mình, để cho mình làm sao cho mình xứng đáng đó. Thì khi mà cúng xong rồi thì mới để xuống và bắt đầu là mình trước là phải tam đề trước mới tới ngũ quán, không à? Nhưng mà quý vị đó là phải kỹ lưỡng, tức là khi mình đưa lên đó là mình phải nhất tâm, rồi mình đọc bài kệ xong rồi mình thả xuống, tức là một trạng thái rất là chậm rãi thôi. Ngày xưa khi vào tại bản trong thiền viện đó, thì nó trở thành một cái nghiệp tập mà mình không có hay. Thì lúc đó đó là cứ mỗi lần ăn cái đưa lên, cái đưa xuống, cái mình ăn 3 muỗng xong cái để xuống, mình quán để xuống. Như vậy đó, quán chưa đầy 30 giây nữa, chưa đầy 30 giây xong rồi, nhưng mà không bao giờ qua mắt được thầy Thông Phương hết, thầy quản chúng đó. Bữa thầy mới nói anh quán dối hả? Anh quán dối, quán mà quán dối. Thầy còn ít nói lắm mà thầy nói vậy, anh quán dối. Cho nên đó là quý vị thấy là nhiều khi là mình do cái thói quen, mình phải quán mỗi ngày, mình ăn mỗi ngày, cho nên trở thành những cái thói quen, rồi mình cuối cùng mình thấy cái trở thành những cái gì rất là thường. Nhưng thực tình đó, kỹ lưỡng từng phần đó, đó là một cái pháp hành rất là đặc biệt. Cho nên khi mà mình mà cúng đúng mức rồi, rồi bằng cái tâm nó chân thành rồi đó, mình xuống ăn bữa cơm nó an lành dữ lắm, phải không ạ? Chứ không phải là nhiều khi là ăn cơm rồi nhiều khi mình còn nói chuyện cười giỡn rồi đủ hết, là tức là mình đã thiếu tam đề ngũ quán dữ lắm đó. Chứ còn mà nếu mà tam đề ngũ quán mà kỹ rồi đó, là mình ăn cơm rất là an lành, đó là ăn cơm mà giống như Phật Chư Bồ Tát vậy đó, lạ lắm. Thì vậy thì tam đề à, như vậy tam đề là sao? Thì người ta thường người ta nói đó là giống như chiếc xe chạy thì phải đề máy, còn nói tam đề là mình phải chuẩn bị trước khi ăn à, tức là phải ăn 3 muỗng trước lấy chớn ăn nhanh. Thì cũng không có phải. Ở đây nói là tam đề, nghĩa là tam đề gì? Nguyện gì? À, tức là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ hết thảy chúng sanh. Thực tình đó là quý vị Phật tử thấy đó, là những cái ngôn ngữ, những cái ngôn từ thực tình rất là cao xa. Những cái ngôn từ phải nói là như những cái lời cảnh tỉnh đó, tức là nguyện đoạn nhất thiết ác. Phật tử biết ác là cái gì không ạ? Tham, sân, si, phiền não, nó thuộc về ác hết. Tức là mình nguyện cắt hết những cái thứ đó đó, mình phát nguyện. Nhưng mà nhiều khi là mình không có hiểu được cái ý. Nhiều khi mình nguyện chứ mà mình vẫn sống bình thường. Mình nguyện thì mình không có làm gì hết. Cho nên là có nhiều vị Phật tử đó là nói là con tu á, con nguyện đời sau á là con lên con làm người xuất gia, đi hoằng pháp giống như thầy vậy đó, được không? Nói được. Nhưng mà đó là nguyện cái đó là chỉ có giống như là mới khởi đầu thôi. Giống như bây giờ là mình nói mình mơ ước làm bác sĩ, mình đâu phải là một bác sĩ đâu. Mình mơ ước mình trở thành một dược sĩ, đâu phải mình trở thành dược sĩ liền, mình phải trải qua mười mấy năm học. Nó cũng vậy, giống như bây giờ mình nguyện đời sau mình sẽ giác ngộ, nó như vậy. Nhưng mà mình không tu giác ngộ nổi mà. Cho nên nhiều khi Phật tử rất là dễ thương, lên bàn Phật nó cầu cho con được hết phiền não, cầu cho con được giải thoát, mà hết không hả? Đâu không hết được. Tức là đó là chỉ là một cái khởi đầu thôi. Thì như vậy đó là mình phải thực hiện. Nhưng mà nếu mà không có cái khởi đầu thì mình không thực hiện được. Cho nên cái nguyện đó là cái giá trị rất là cao xa. Như là nguyện đoạn những thiết ác, tức là một lời tuyên thệ đó. Giống như khi mà Phật tử vào quốc tịch Mỹ là phải tuyên thệ đủ hết á. Phải tuyên thệ, tức là mình phải thề rằng phải đoạn hết tất cả ác. Thể một cái quyết tâm, một cái dũng mãnh. Nguyện tu nhất thiết thiện, nghĩa là mình tu hết tất cả những cái việc thiện, nghĩa là mình có thể làm được tất cả việc gì mình đều làm hết. Mình có khả năng mình làm cái gì mình cũng có thể làm. Đó là cái tướng bên ngoài. Về cái lý tánh đó, là làm hết tất cả việc thiện, nghĩa là độ hết tất cả chúng sanh, chuyển hết tất cả những tâm niệm xấu dở thành những tâm niệm thiện lành, nghĩ là nghĩ những chuyện lành, làm những việc lành, và tâm của mình được an lành, và độ hết tất cả chúng sanh, là một cái tâm lượng của Bồ Tát thề độ chúng sanh, là cái tâm rộng lớn đó. Đúng không? Bởi vì muốn độ được chúng sanh thì sao à? Mình phải giác ngộ. Chứ bây giờ mình nói mình độ chúng sanh mà mình không giác ngộ, mình độ nổi không à? Không có độ nổi. Cho nên muốn độ được chúng sanh đó, là mình phải có cái sự giác ngộ. Như vậy tất cả những cái lời nguyện của mình đều là cái sự thúc đẩy rất là mãnh liệt, nghĩa là nguyện đoạn nhất thiết ác, tu thứ nhất thiết thiện, và độ hết tất cả chúng sanh, nghĩa là độ hết tất cả những chúng sanh, từ những chúng sanh tham sân si phiền não và tất cả những chúng sanh bên ngoài đều độ hết. Tất cả đó là cái hạnh nguyện, đó là cái con đường của Phật đi. Tại vì Phật cũng vì thương chúng sanh cho nên Phật mới đi tu, và Ngài giác ngộ, Ngài độ chúng sanh. Bây giờ mới đến, rồi bây giờ khi mà xong rồi đó, ăn ba muỗng cơm xong, người ta để như thế này để mà người ta quán, là ngủ quán đó. Ngủ quán là gì? Nhất thế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông, tứ chánh vị lương dược vi liệu hình thô, ngũ vị hành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Tức là nhất thế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, tức là mình có coi thức ăn này họ mang đến, cái công của họ nhiều hay ít. Thực tự quý vị thấy là cái công họ nhiều hay ít rồi. Thực tình đó là bây giờ mình đi ra market ba kịch mua một bó rau, mua một bao gạo 12 thao ha, rồi về rồi nấu một bữa cơm tương trao rất bình thường, công nhiều hết rồi, đâu có nhiều đâu, hết hả? Lái xe chạy chút xíu thôi, rồi mình bỏ ra chừng mười mấy đồng, nhiều không ạ? Cũng nhiều, nhưng mà thực sự nó nhiều ở cái chỗ là khác. Ở nghĩa là khi mà họ người thí chủ mà họ làm thức ăn mà họ dâng cúng cho những người tu đó, là họ làm bằng cái tâm thành của họ, tức là bằng một cái sự tự nguyện của họ, bằng cái tâm rất là quan hỷ của họ, bằng sự thành kính của họ, nhiều hết rồi, nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ là cha mẹ đi làm, tức là có tiền về mua thức ăn bỏ tủ lạnh cho mấy đứa con ăn, rất là bình thường thôi. Tức là làm mà không có một cái sự mà cung kính hay là gì hết, đó là cái việc làm cái bổn phận của cha mẹ. Như vậy thì như vậy đó là cũng có công, nhưng mà cái công đó chỉ cân lượng ở trên phẩm vật thôi. Ví dụ như bây giờ là mình mua một cái cây kem $2, thì bây giờ mình có thể mình mua một cái vật gì đó, hay là một cái con gà đó là tới $7 đi, thì như cái gà $7 là nó hơn cái kem $2. Đó là chỉ cái cân lượng ở trên cái phẩm vật thôi. Còn cái người thí chủ mà người Phật tử mà họ cúng dường cho những người tu đó là không có cân lượng ở trên phẩm vật mà cân lượng ở trên tâm. Cho nên vậy là thức ăn của họ rất là nặng, nó lớn dữ lắm. Cho nên là quý vị Phật tử thấy là thỉnh thoảng là những người tu mà hay dễ bị đọa đó, ngày nằm mộng thấy chư tăng lại đi xuống mà người cư sĩ lại đi lên, là bởi vì là ăn mà không lo tu hành. Cho nên vì vậy đó là thọ dụng phẩm vật đó là nguy hiểm vậy. Cho nên có lần ngài A Nan, ngài giặt cái y của Đức Phật không làm sao mà nhận chìm được, ngộ vậy đó. Ngài lấy đá là đủ thứ để nhận chìm xuống mà không được, cái Đức Phật mới vô mới thưa Đức Thế Tôn, không biết làm sao mà cái y con trên chìm xuống để con giặt cho ngài mà không thể nào con giặt được. Kể cả ngài lấy chân ngài đạp xuống mà cái y không chìm nữa. Cho nên đến khi mà ngài Ca Diếp cử tội, có cái tội là ông dám đạp y của Đức Phật đó. Đừng không sao chìm, cho nên tìm cách ngài nhận xuống thôi, đâu có ý gì đâu. Đức Phật mới nói A Nan, ông chỉ cần lấy 4 hạt cơm của thí chủ Đàn Na để lên y chìm liền, mà quả nhiên vậy. Là 4 cái hạt cơm nó chìm liền. thực tình đó là ở cái chỗ này là mình không biết cái năng lực thần thông hay là một cái như thế nào, nhưng Phật nhấn mạnh cho Ngài A Nan như là một bài học sống. Ngài nói này A Nan, sở dĩ bốn hạt cơm đó mà nặng có thể chìm được cái y của người tu, nghĩa là cơm của đàn na thí chủ là rất là nặng, người thọ dụng không lo tu hành sẽ dễ dàng bị đọa lạc. Tức là nhận chiếc y đó là nhận chìm chiếc y của người tu đó. Cho nên là thọ dụng của đàn na thí chủ không lo tu là nguy hiểm lắm. Cho nên vì vậy đó là thực ra mình nghe mình không phải để mình sợ, mình nghe đó là một sự khích lệ, một sự tinh tấn cho mình để mà sự thúc đẩy. Thực tình nếu không có cái đó mình không tu được. Vì đó. Cho nên mà tại sao mà nặng như vậy, tại sao mà người tu là vẫn thọ dụng của người ta? Thí dụ như bây giờ là quý vị là đăng ký vào một cái khóa học như vậy đó, tức là mình thể hiện một cái tâm nó quá sức lớn đi, một cái tâm xuất trần, một cái tâm mà có thể là làm sao phải giải trừ phiền não, làm sao phải ngộ đạo, làm sao ra khỏi trần lao sanh tử, cái tâm nó lớn không à. Nhưng mà quý vị đó là rủi một khi mà mình ra khỏi trần lao sanh tử rồi là sao à, mình độ chúng sanh. Mà làm sao mà có chúng sanh để độ? Là những khoảng thời gian khi mà mình tu, người ta cúng dường cho mình, đó cái sự gieo duyên đó. Tức là mình thọ dụng của ta là sự gieo duyên. Đến khi mình giác ngộ rồi thì tự nhiên những người đó trở thành những thân thuộc với mình hết. Những người đó đó là những người rất là có duyên với mình. Thế mình có thể giảng pháp hay là thuyết kinh để cho họ có thể họ giác ngộ được. Tức là một cái sự có cái duyên, kết một cái sự duyên sâu dày đối với chúng sanh. Đó là cái trả của người tu là như vậy đó. Chứ không phải là bây giờ mình ăn mai mốt cái mình đi làm kiếm tiền cái mình trả lại anh ta, không có. Cái sự trả của người tu là khác như vậy. Bởi vì cái lòng và cái thành kính của người mà họ dâng cúng cho người tu đó, họ cũng đâu không đòi hỏi rằng mai mốt người đó sẽ trả cho mình một bao gạo hay có thể là mua vật phẩm vật cho mình. Mà cái điều mong mỏi của họ, mình ăn, mình tu hành, mình giác ngộ rồi, mình mang cái chánh pháp đó đến cho họ. Và khi mình giác ngộ rồi, mình không có quên họ. À, tức là mình làm sao mình phải cứu độ họ. Đó là một cái sự là nguyện vọng, một sự chờ đợi của người tu mình rất nhiều. Cho nên vì vậy là khi mà mình để như vậy, mình nghĩ là cái công của họ nhiều thì ít, thực tình là rất là lớn lao. Vì vậy nếu mình bằng cái tâm đó, mình ăn có buông luôn được không ạ? Không có buông luôn được. Đúng không ạ? Nhị thổn kỵ đức hạnh toàn quyết ấn cúng, nghĩa là cái tâm của mình đó là có đủ cái đức hạnh để mà thọ dụng thức ăn này hay không. Mình kiểm tra lại coi mình có đủ, lúc đó tâm của mình là có đủ đức hay không, mình có đủ là trí đức hay không, đoạn đức hay không, ân đức hay không, mình có đủ pháp thân đức hay không, bát nhã đức hay không, giải thoát đức hay không, mình có đủ được như vậy hay không, tâm của mình thực sự có bình an hay không. Nếu mình bình an là mình rất là xứng đáng. Còn nếu mình chưa bình an sao à, dám nói không ăn, không ăn đói đáng chịu. Nếu mình chưa bình an thì lúc đó mình phải trở về cái tâm bình thường để mình thọ dụng thức ăn này. Đó, phải không ạ? Chứ bữa nào mà thấy Phật tử tự nhiên bỏ ăn luôn là biết rồi đó. Đó. Tam phòng tâm ly quá tham lẫn phi tâm, tức là thứ ba là đề phòng cái tâm tham sân si mà khi ăn. Tại vì á là mình nhiều khi đó là mình đề phòng cái tâm của mình, bởi vì tham sân si nó dễ khởi dữ lắm. Cho nên nhiều khi đó là những cái tâm nó len lỏi vô, nhiều khi thức ăn của mình nó đủ vậy đó, mỗi ngày mình ăn bình thường nhưng bữa nào thấy món ngon là mình cứ gấp hoài cái món đó, phải không? Là biết rồi đó, là nó đã len lỏi vô trong đó. Nhưng mà bởi vì là mình muốn ăn cái món đó, nhưng mà nó có món ngon thì người ta cũng muốn ăn ngon, cho nên người ta cũng muốn gấp món đó, cho nên là thấy người này gấp người kia trong lòng thấy ức rồi đó. Những sự kiện mà nó xảy ra liên tục mà mình thấy là bình thường, nhưng mà nhất là những cái quốc độ nghèo hay là những cái chỗ nghèo đó mình thấy rõ vậy đó. Nên là Phật tử biết hồi ở trong viện đó, trong viện đó là một tuần lễ đó chỉ ăn được một bữa đậu hũ thôi, tu viện Phước Hoa đó. Quý cô ngày xưa mà hộ pháp Phước Hoa là biết, đó là quý cô chỉ mang rau rồi mang gạo rồi thôi, mà đậu hũ đó thì thầy chỉ khổ một tuần lễ mới cho ăn thôi, mà mỗi người được chỉ có một miếng à, trên dĩa 4 miếng. Vậy mà có người cũng ăn 2 miếng, đành đoạn ăn 2 miếng được mới chết. Mới thấy tự vì thiếu quá, trên bữa đó 2 miếng rồi cuối cùng có người cứ cầm đũa mới ngó. Đó. Cũng có những trường hợp xảy ra, nghĩa là khi mà lâm vào những cái hoàn cảnh mà mình thấy là nó khi mình thiếu rồi đó, cái lòng tham mình nó dễ khởi, đó là những tham thô thôi. Nhưng mà khi đầy đủ á là cái tham nó tế hơn, không phải là không có, nó ẩn hiện ở trong đó. Cho nên là tham không được thì sân lên, thấy chưa? Đó là như vậy đó. Cho nên là trong lúc ăn nhiều khi mình vẫn bị tham sân nó chi phối, cho nên vì vậy đó là mình phải đề phòng những cái tâm đó. Thì khi những cái tâm đó nó phát khởi, tức là lúc đó mình không đủ 3 đức để mình thọ dụng. Tứ chánh bị lương dược vi liệu hành thô, nghĩa là thứ tư là xem thức ăn này giống như thuốc á, để mà làm cho cái thân này nó không có khô thôi. Tức là khi mà quý vị Phật tử ăn no đầy đủ, mặt nó tươi, còn mình không ăn thì nó mặt nó khô, nó héo, nó móc móc rồi đủ thứ hết, là tự nhiên nó ốm đó. Đó, tức là khi mình ăn tức là để cho cái thân này nó khỏe thôi, chứ không phải ăn để cho mình hưởng thụ. Cho nên vì vậy mà quý vị Phật tử nhiều khi là rất là tốt, nghĩa là khi mà nấu ăn rồi, thầy bữa nay thầy ăn ngon không? Cái điều này khó nói như cái bẫy gì đó, nói ngon là chết liền phải không? Nên nếu mà mình nói là nó không ngon thì Phật tử buồn, mà mình nói ngon là kẹt. Cho nên gì vậy? Vì vậy ở cái chỗ này nó ăn cũng được, mà nói ăn được không ngon hả thầy, còn hỏi nó không ngon chứ. Phải ráng hỏi làm sao mà được cái chữ ngon mới được. Mà nó không ngon là không được. Nên gì nó khổ vậy đó. Người tu nhiều khi họ không hiểu đó, họ nói. Cho nên vì vậy người tu cái vấn đề ăn đó là dở không chê, mà khi mà thức ăn ngon đó, không có tham đắm. Như là phải quán cái vấn đề là thức ăn chỉ là thuốc thôi. Cho nên có nhiều khi là ăn những cái thức ăn mình cứ ăn vô cho nó khỏe thôi. Cho nên vì vậy đó là lâu ngày có cái rồi nó trở thành một cái cảm giác rất là bình thường. Nghĩa là ăn cái gì nó cũng được hết trơn á, chứ không có phải là mình ăn phải đòi hỏi, phải là chọn lựa đủ thứ hết. Cho nên người tu bình thường. Nhưng mà nhiều khi Phật tử thì vô chùa là lâu lâu thì thấy mấy thầy ăn này, chắc ổng thích á, chắc mua cho ổng đóng vô, cái ăn đâu có nổi, phải không hả? Mà thực không có thích, nghĩa là thấy có gì ăn đó thôi, nghĩa là trong cái tủ lạnh á thấy cái này dư quá thì thôi lấy ra mình ăn trước. Phật tử vô nhìn, tại vì thấy mấy thầy là đâu, tại vì Phật tử nói là thầy cần gì thì con mua, thầy cứ nói thầy cần gì con mua, mà tại vì mình không bao giờ mình nói mình cần, cho nên không cần thì bắt đầu nhìn. À, thấy cái nào mà nó dư cái mình ăn cái thích cái dồn vô đóng, hay là xuống tầng ăn cái đó là chặn mắt luôn. Cái tâm lý đó Phật tử thấy là cái chỗ đó, bởi vì không có sự khen chê trong đó, nghĩa là ăn cái gì cũng được, nghĩa là thấy cái gì dư sợ hư của đàn na thí chủ, cho nên mình ăn mình sắc mình kho mình ăn thôi, chứ thực sự không có thích gì hết. Rồi một cái điều quan trọng nhất là cái chỗ thứ năm đó, vì thành đạo nghiệp mới thức thọ dụng thức ăn này. Cho nên là khi mình thề thành Phật mình mới ăn thức ăn này, là mình nguyện mình thành Phật mình mới ăn thức ăn này đó. Một cái lời nguyện đó mà ngày xưa là đánh động từ trong lòng, khi mà lúc mà mới vào đạo, mà khi mà được học tam đề ngũ quán rồi đó, thì lúc đó đó là mỗi ngày ăn một quán như vậy đó, nhất là đến cái câu nguyện thứ năm là cái chấn động nhất, như là mình nguyện mình thành Phật mới thọ dụng thức ăn này, chứ không phải là mình thọ dụng thức ăn này đâu. Tức là một cái thọ dụng thức ăn này mình để thành Phật, chứ không phải là cái chuyện thường. Tại là mỗi cái câu một cái câu đều đánh động vào trong tâm cảm của mình, khiến cho cái chí và cái sự quyết tâm của mình nó dõng mạnh lên, mình mới có thể tu được. Cho nên vì vậy là tam đề ngũ quán là cái khởi đầu của sự tu đó, mạnh mẽ lắm. Cho nên mới vào đạo là ai cũng phải học thuộc cái đó, rồi phải biết quán, rồi chuyên tâm, rồi mình mới nỗ lực mình tu hành được. Như vậy đó là gọi là tam đề ngũ quán. Về vấn đề này quý vị Phật tử còn thắc mắc gì nữa? Cho nên là có nhiều người Phật tử nghe mà khi mà giảng về tam đề ngũ quán không dám đi tu, phải không? Tôi thấy nặng, thấy nguy hiểm quá. Nhưng trong thực tế đó là mình có như vậy mình mới tu được. Nếu mà thiếu cái đó mình không có tu được. Cho nên đó là nếu mà Phật tử mà vào chùa mà mang tiền bạc của cải mà vào trong chùa để sống để tu, bảo đảm người đó tu không có được. Nó như vậy đó, nghĩ là đồ là cái chỗ này của tôi, rồi thức ăn cũng của tôi, thì họ không tu được. Họ sẽ thiếu đi cái tam đề và thiếu đi cái ngũ quán, họ không tu được. Cho nên vì vậy đó là Phật tử đến nhiều khi là họ hai cái vấn đề nó khác nhau. Cho nên là cái này nói thì Phật tử đừng có buồn tại mãn. Nói Phật tử đừng có nghĩ là tự vì tệ mãn hách hay cái gì. Thực tình ví dụ như quý vị dự khóa tu đây, quý vị Phật tử mang tiền cúng dường đến, đừng có nghĩ là mình cúng dường là để mình suốt 7 ngày mình ăn mình phải bỏ tiền ra. Cái điều này là dở lắm. Như vậy Phật mình không có tu được đâu, mình tu khó tiến lắm. Khi mà học tam đề ngũ quán Phật tử kinh nghiệm, cúng dường phước báo riêng, thọ dụng là cái tính riêng á. Nó như vậy, mình cúng dường là phước báo mình, bởi vì cái gì nó là cái đó à. Còn nếu mà quý vị mà khởi một cái tâm là nó ăn rồi phải trả, giống như là Mỹ, mình vô mấy thị trường Mỹ 7 ngày mình phải bỏ bao nhiêu tiền. Cho nên vì vậy là các khóa tu ở trong thiền viện thì không có đòi hỏi lấy tiền của Phật tử, tức là không có cái giá. Nhưng mà Phật tử nào tùy hỷ phát tâm cúng dường tam bảo ra cái riêng chứ không phải là phải tu 7 tuần là phải có định giá. Còn Phật tử không có tiền cúng dường cũng không có sao, rất là quan hỷ, không có gì hết. Chỉ cần khởi một cái tâm thôi là cái phước báo đầy đủ. Như vậy thí dụ bây giờ Phật tử bỏ tiền ra mình cúng dường thì như vậy là có cái phước báo rất là lớn. Mà chính vì như thế đó là phước báo mình là mới lớn. Cho nên nhiều khi có nhiều Phật tử họ không hiểu đó, họ nói là giống như mình hát, nhưng mà không có phải vậy. Khi mà họ phát khởi cái thiện tâm cúng dường Tam Bảo mà không có một cái phía sau đó, tức là chỉ cúng dường Tam Bảo một cách trọn vẹn, tức là cúng dường mình không để làm gì hết, mà chỉ là cái sự thành kính với Tam Bảo để mà lo cho đạo tràng hưng thạnh rồi vân vân, phước báo rất là lớn không lường được. Thì vậy là bởi chính vì đó là cái khuynh hướng để cho quý vị Phật tử là tạo thêm nhiều cái phước báo. Và một cái điều nữa mình nghe mình hơi sợ, tức là khi mà quý vị Phật tử thọ dụng đó là thọ dụng của Đàn Na Thí Chủ, nó khác nhau chỗ đó đó. Nhưng mà mỗi ngày quý vị Phật tử tu hành đi thiền hành, cái công đức nó vô lượng này. Cho nên vì vậy đó là cái sự thọ dụng của Thí Chủ đó là nó tái tạo lại, nó nhào lộn lại, nó trở thành cái hương vị khác. Nhờ quý vị tu hành, cái công đức nó phát sanh, khiến cho cái người mà họ hỷ cúng đó, cái lòng của họ rất là quan hỷ vô cùng. Ví dụ như đó là bữa nào cái tâm lý thôi, mình cúng cho cái đạo tràng, một cái đạo tràng đó 50 người, mà khi họ ăn uống, họ nói chuyện, cười giỡn đủ thứ hết, cái tâm của mình cúng buồn dữ lắm. Nhưng mà ở trong cái đạo tràng 50 người mà họ, khi mà họ cúng dường, họ thấy là cả đoàn 50 người ăn trong thanh tịnh, không có nói chuyện, trong cái sự lặng lẽ, trong cái sự tu học, họ cảm giác rất là vui, lòng họ rất là xúc động. Thì lúc đó Phật tử nghĩ cái phước báo họ cỡ nào à? Vô lượng. Cho nên vì vậy đó là vô tình mình đã tạo một cái năng lượng, tạo một cái sức mạnh khiến cho cái phước báo của họ là tăng trưởng không lường được. Thì như vậy vừa có lợi cho họ, vừa có lợi cho mình, phải không ạ? Và cái điều nữa, mình một cái sự kết nối, một cái sự thâm tình, một cái nhân duyên để rồi mình đời này và mãi mãi đời sau cùng chung đạo tràng, cùng tu học, cùng giải thoát. Cho nên là có lợi như vậy. Mình hiểu được như vậy thì mình thấy là rất là hạnh phúc. Cho nên mình làm cái gì nó có ý nghĩa là rất là hạnh phúc. Nên là mình đừng bao giờ mình ngại hay mình sợ cái gì hết, mà chỉ cho nên vì vậy là trong suốt cái thời gian tu đó, là cái thời khóa tu học là lúc nào cũng thúc đẩy quý vị Phật tử nó thời gian tiếp nối vậy. Mà thực ra thì cái thời khóa mà như vậy cũng rất là nhẹ nhàng thôi, cũng không có gì phải là gắt lắm. Phật tử thấy mà ở những khóa tu khác á, thì bạn nghĩ đến ngày thứ tư á, là bắt đầu là mặt của quý vị Phật tử bắt đầu thấy nó héo xuống rồi, thì nó hết sức rồi. Nhưng mà thay giờ thấy Phật tử vẫn tươi khỏe cười, đó là cái điều mà quý vị phải thấy là cái điều đáng mừng đó. Mình càng tu càng khỏe, càng tu càng tươi đó. Thì như vậy là cái sức tu nó tốt, không có chuyện gì hết. Mà do cái sức tu liên tục như vậy đó thì cái tâm của mình đó là tạo một cái công đức lớn lắm, công đức không lường được. Tại vì cái công đức này thì nó không thuộc về vô thường nữa, nó thể hiện một cái chủng tử rất là sâu dày, để rồi mình đủ duyên mình phát huy cái hạt giống này tăng trưởng. Cho nên là hiện tại mà nếu mà một tuần lễ quý vị Phật tử không giác ngộ, nhưng mà là một cái nhân sau này mình thúc đẩy mình tiến tu, giống cái quả bồ đề trồng xuống rồi, hay là đã nảy mầm, có người đã ra lá, có người đang ra hoa, có khi cũng có người đã kết quả. Thì đó là nói về là cái phần đó. Thì phần cuối thì đến cái tham vấn đó, nếu Phật tử có thắc mắc gì thì thắc mắc.
Con có câu hỏi, con thắc mắc là trước cái cửa phòng con á, có thời gian thì là im lặng từ tâm, sử dụng từ tâm không dùng tịnh tâm, tĩnh tâm.
À, Phật tử này thắc mắc cái chữ đó, từ cái chữ đó là từ bản chế ra đó. Chủ nhân ông gọi là im lặng. Cái chỗ nó là mình im lặng, đừng làm ồn, quấy động người khác, vân vân. Nhưng mà tại sao tại mãn để cái chữ là im lặng từ tâm là có cái lý do. Tức là nhiều khi đó là bây giờ biểu quý vị Phật tử im á, là không có nói chuyện đó, mà không phải từ cái tâm á, bảo đảm Phật tử khổ dữ lắm. Cho nên có người nó phải mang cái băng keo dán lại. Nhưng mà thực tình đó là nếu mà trong lòng của mình á, mà mình không có quá giải được mà bắt im lặng đó là một cái cực hình. Cho nên vì vậy đó là muốn im lặng là phải im lặng từ sâu thẳm ở trong tâm. Nghĩa là trong tâm mình im lặng thì cái miệng mình im lặng, thì vậy là thấy im lặng mà vẫn bình thản. Giống như mình thấy Đức Phật đó, Ngài không nói gì, Ngài chỉ cười không, mà mặt Ngài rất là bình thản, phải không hả? Nhưng còn mình mà không nói đó là nó trở thành sát thủ luôn à. Mặt gầm 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 gầm, ráng nín quá. Nhưng mà còn mình mà không phải từ tâm của mình á, là mình rơi vào trong cái trạng thái đó. Cho nên có những chỗ người ta tu là tu tịnh khẩu đó, Phật tử mà vô mấy đàn tu tịnh khẩu nhìn mắc cười lắm. Mình không dám mình chê người ta, nhưng mà mình thấy tự gì á là bắt buộc ai cũng phải nín hết á, là cho nên mình thấy là những gương mặt có những trạng thái nó đủ ghê lắm. Dạ ngầu. Dạ. Nhưng mà ở đây muốn nói lên cái chỗ từ tâm đó, là nghĩa là từ nơi sâu thẳm trong nội tâm của mình, tức là phải im lặng từ ở trong cái cội gốc đó thì nó phát xuất ra, thì khiến cho con người mình không nói chuyện mà người rất bình thản á, như vậy đó. Thì như vậy cái im lặng đó mới có giá trị. Còn mà im lặng đó mà không phải từ tâm đó thì cái sự im lặng đó không có giá trị, chỉ là sơ sơ thôi chứ không có kết quả gì hết. Phải từ nơi tâm của mình, đó là muốn cho tất cả thiền sinh phải nhìn sâu thẳm vào trong nội tâm của mình, sống bằng cái tâm của mình chứ không phải sống bằng cái miệng. Cho nên như vậy đó, là có cái lý do vậy, cho nên mới để là im lặng từ tâm. Phật tử này nói là cúp nước mà vẫn ăn vẫn bình thường. Thật ra đó là nhiều khi mình nói đó là mình không có phải là mình bào chữa cho mình. Thật ra khi mà nước nó cúp á, thật ra đó là cái lầm lỗi, đó là cái ban tổ chức. Thực tình cũng không phải lỗi ban tổ chức, nhưng mà cái giếng nước thì nhiều khi nó muốn đứt lúc nào thì nó đứt, hay mình xài nhiều quá nó đứt thôi. Nhưng mà tất cả những sự kiện gì xảy ra đó là biết là tự gì mình không có chu toàn, mình phải thấy lỗi mình trước, phải không? Nhưng mà có một cái điều đó là mình không có dám bào chữa những cái đó, là mình làm như vậy để cho người ta tu cái điều này nói thì mình bào chữa cái ngã của mình. Nhưng mà trong thực tế đó là trong cái đời sống tu học của mình đó, là có khi những cái trở ngại đó mà nếu mà mình biết nhào, mình biết mà bào chế lại đó, thì dù cho những cái gì nó dở nhất, hoàn cảnh nó tệ nhất, nhưng mà mình cũng trở thành cái thiện mỹ nhất. Cho nên có một cái câu chuyện đó là hai anh chàng lính bạn thân với nhau, thì khi mà thấy người đồng đội của mình nó ngã xuống phía trước chiến hào đó là bị đạn bắn rồi, thì cái người lính ở trong cái hầm này đó mới nói với cái người đại quý đó, đó là bây giờ tôi có thể đi ra mà để mà khiêng bạn tôi vô hay là không. Cái người chỉ huy này mới nói là anh có thể đi được, nhưng mà tôi không tin tưởng là anh có thể mang xác bạn anh vô được mà anh có thể chết ngay ở chỗ đó. Người bạn này đó là vì thương bạn quá cho nên không còn nghĩ nhiều nữa, cho nên mới nhào thẳng ra ngoài để mà khiêng bạn vô. Nhưng mà khi khiêng người bạn vô vừa tới đó thì một viên đạn bắn qua một cái, thì cái người này bị thương, và hai người cùng té xuống trong cái hầm, và cái người kia chết, người kia chết hẳn. Thì cái người đại quý đó, cái người chỉ huy mới đến mới nói là anh thấy chưa, anh cãi lời tôi, bạn anh đã chết rồi, cái việc làm của anh không có đúng nghĩa gì hết, không có ý nghĩa gì hết. Thì cái người lính này mới nói, thưa đại quý, việc làm của tôi rất là có ý nghĩa, anh có biết không, khi mà tôi ra đó là quả nhiên lúc đó bạn tôi vẫn còn sống, và bạn tôi mới nói này Kim, mình biết là bạn sẽ đến bên mình, một câu nói cuối cùng rồi tắt hơi. Thì quý vị Phật tử thấy đó là kết cái câu chuyện người ta nói đó, người ta nói rằng đó là mình có thể làm một cái gì từ trái tim của mình, đừng nghĩ nhiều, thì như vậy mình sẽ không hối hận vì những chuyện nó sẽ xảy ra, thì vậy trở thành một cái hình rất là đẹp. Cái người sắp sửa mất và họ vẫn hy vọng, họ biết rằng cái người bạn sẽ không có bỏ mình. Này chim, mình biết là bạn sẽ đến bên mình rồi tắt hơi. Họ ra đi rất là an lành, rất là hạnh phúc. Tức là họ chúc một cái hơi thở rất là nhẹ nhàng, vẫn còn nói một cái lời cuối cùng với người bạn của mình. Thì như vậy đó, họ nói rằng đó, cuộc sống là tất cả những cái vật thô thiển, nhưng mình là những nghệ sĩ, là mình có thể là bào chế, mình có thể họa lại, mình có thể là trộn lẫn lại những cái thô thiển đó thành những cái đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Cho nên vì vậy đó, là mình thấy là cái cuộc sống là luôn luôn sẽ có những chuyện xảy ra. Nhưng vì tất cả những khóa tu là nó sẽ xảy ra chuyện này, không xảy ra chuyện này nó sẽ xảy ra chuyện kia. Tất cả khóa tu nào cũng có hết. Từ đại mãn là những người đã từng tổ chức nhiều khóa tu mà, không có chuyện này là cũng có chuyện khác à, nó vậy đó. Nhưng mà tất cả các thiền sinh mình biết nhà nặng lại, tô điểm lại một cái khuynh hướng khác. Ở nơi cái hoàn cảnh đó mình cố gắng mình dương lên, thì như vậy chính cái hoàn cảnh đó nó sẽ thúc đẩy mình tu học nó tốt đẹp hơn. Cho nên như vậy đó là khi mình đặt chân vào bất cứ một hoàn cảnh nào, dù nó khó khăn cách mấy, nhưng mà bên cạnh đó nó vẫn có cái giá trị của nó. Cho nên cái câu chuyện mà cái con lừa già mà khi rớt xuống cái giếng cạn rồi, cái người nông phu nó nghĩ là bây giờ tội nghiệp nó quá, mình không thể nào khiêng nó lên được, mà bây giờ nếu mà để nó vậy nó sẽ đói rồi nó sẽ chết. Chứ người nông phu đó là mới kêu bốn người nữa mới đứng bên miệng giếng là nhìn xuống con lừa, ai cũng hỏi ơi hết. Mà con lừa ở dưới nó nhìn lên bốn người với cái niềm hy vọng là bốn người này sẽ cứu nó. Nhưng mà nó đâu có ngờ là thì bốn người này xách bốn cây sẻng mới lắp cái giếng đó chôn sống cái con lừa. Khi mà nó bị một cái cục đất mà đập lên lưng nó rồi đó, nó cảm giác rất là đau. Cái nỗi đau của nó hơn hết là nó nghĩ là tất cả thế gian này đã từ bỏ mình rồi. Những người chủ của mình là đã bao nhiêu năm mình từng chung sống mà bây giờ họ cũng bỏ mình luôn, họ chôn mình luôn. Tức là rơi vào cái trạng thái rất là tuyệt vọng. Nhưng mà khi mà cái cục đất mà trên vai nó đập lên cái bịch một cái, rồi cái cục đất nó rớt xuống, tự nhiên nó phát minh ra một cái điều. Nghĩa là nó nghĩ là phải hất nó xuống và đạp lên nó. Thì những cục đất thì rớt xuống, thì đất xuống chừng nào thì cái giếng nó sẽ lên lên chừng đó. Mà cái con lừa dù là ê ẩm nhưng mà nó hất đất nó xuống và nó đứng lên đến một giai đoạn đó thì tự nhiên nó bước lên trên bờ và nó được sống còn, mạng sống nó vẫn còn. Thì như vậy hất nó xuống và bước lên nó, hất nó xuống rồi đạp lên nó. Cho nên vậy bước vào cái hoàn cảnh nào khó khăn nhất nhưng mà mình cũng cố gắng mình hất nó xuống, mình bước nó lên. Đừng bao giờ vì những cái trở ngại bình thường mà làm nó chướng đi cái đường tu của mình. Cho nên vậy đó, mình rèn luyện cho mình như vậy thì cái ý chí của mình nó mạnh. Mà cái chí đạo, cái chí đức mình mạnh đó, là cái tâm lực của mình lớn đó, thì vậy cái con đường giải thoát, con đường giác ngộ nó cận kề. Cho nên vậy là mình không muốn, mình không mong cầu những cái nghịch cảnh đến với mình để cho mình trở thành một anh hùng vĩ nhân, không nên như vậy. Nhưng nếu rằng đó là những cái nghịch cảnh mà nó đến từ nghiệp chướng hay là một cái môi trường hoàn cảnh nào nó sẽ đến với mình phải mạnh mẽ mình bước lên. Thì như vậy đó là mình tự hoàn thiện lấy chính mình. Thì Phật tử này thắc mắc là trong tám giới có giới không được nằm giường cao và sang trọng đó. Tại vì đây nó thuộc về trong cái luật nghi, nghĩa là nếu mình nằm ở trên giường cao và sang trọng đó thì như vậy có vẻ mình sống xa hoa quá, phải không ạ? Tại vì chư Phật á là chế ra cái giường đó là không quá bát chỉ, là tám ngón tay thôi, là không được cao, không quá tám ngón tay của Đức Phật. Nhưng mà mấy ngón tay của quý Phật tử chắc tới đây thôi đó hả. Thế là người cỡ nào thì ngón tay cỡ đó mình cứ đo lên đó hả. Thì như vậy đó, thì cỡ đó là vừa, cao quá thì giống như là hoàng hậu công chúa như vậy thì cũng được, hay là hoàng tử cũng được. Cho nên là có vẻ như xa hoa, mà người tu là phải tam thường bất túc, nghĩa là ăn mặc và ngủ là bức túc, tức là chẳng đủ đó, ha ha, tức là phải thiếu thiếu một chút. Ví dụ như bình thường là quý vị Phật tử ngủ đến 6 giờ, vô đây là 4 giờ thôi, ha ha, thiếu một chút, ha ha. Ăn thì mình đói lúc nào mình ăn lúc đó, thì giờ mình ăn 3 bữa thôi, không ăn phi thời, gọi là tam thường bức túc á. Dạ, mời cô. Dạ. Phật tử này thắc mắc là cái trong cái bài sám hối công đức tu hành xin hồi hướng tất cả chúng sanh đều nước bạn. Dạ mời cô ngồi xuống. Dạ. Thì Phật tử này là trăn trở là nói rằng là mình tu đâu có công đức mà hồi hướng cho ai, phải không? Thí dụ như mình có mình hồi hướng, ví dụ như bây giờ mình muốn cho cái người nghèo mình phải có tiền mình mới cho. Có nhiều người là đi làm từ thiện mới rủ thôi đi làm từ thiện. Một vị thì nói là tôi đâu có tiền đâu đi làm từ thiện, ha ha, ý nghĩa là mình có mình mới làm, còn mình không có làm sao làm. Cũng như vậy thì mình có cái công đức thì mình hồi hướng, mà cái gì Phật tử tu có cảm giác mình không có công đức, ha ha. Thì như vậy là đứng về cái góc độ mình có thực sự có cái công đức hay không, thì cái công đức này đó là phải là kiểm nghiệm lại. Thí dụ như bây giờ mình có phước đức là Phật tử bỏ tiền ra là cúng dường tam bảo, hay là cúng dường người nghèo, người bị gặp những cái hoạn nạn vân vân, hay là có cái phước. Còn cái công đức là tính từ đâu à? Cái công đức tính là từ cái tâm của mình. Thì thí dụ như cái lúc nào quý vị Phật tử sống bằng với cái tâm chân thật, nghĩa là cái tâm mà không có phiền não tham sân si, những là những cái lúc mà quý vị Phật tử ngồi thiền tâm nó yên tĩnh, hay cái lúc mà tụng kinh bằng cái tâm yên tĩnh, thì cái yên tĩnh đó là cái gọi là cái công đức, nghĩa là đó là cái pháp mà không sanh diệt, gọi là cái công đức. Dạ, yeah. Đó là cái công đức, là cái pháp, gọi là cái pháp tánh á. Lúc nào mà Phật tử yên tĩnh một chút, gọi là đó có công đức nó phát sanh rồi. À, từ cái chỗ mà tụng kinh, tọa thiền, rồi đi thiền hành vân vân đều toát trong cái công đức. Thì vậy cái công đức đó để mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Đó hả? Nghĩa là mình khi mà mình được một cái gì đó, mình đều nghĩ tới người khác. Hòa thượng ân sư của chúng ta đó, tức là hòa thượng viện trưởng ở Trúc Lâm đó, ngài nói những cái bài pháp mà có những cái lần ngài vô nhập thất, ngài đi ra, ngài nói tôi có niềm vui chia sẻ với tăng ni với Phật tử. Tại vì tôi có niềm vui tôi không thể để trong lòng được, cho nên có gì phải nói đó. Một cái lời nói mà mình cảm thấy rất là xúc động, nghĩa là khi mình có cái niềm vui mình nghĩ mang đến cái niềm vui cho người khác, cho người khác cảm nhận. Tức là nhất là khi mà ở bên chân không đó, lúc đó ngài nói là nhập thức luôn mà thực tình chỉ có 6 tháng này. Khi mà ngộ được lý sắc không là ngài mở thức ra để mà độ chúng. Bây giờ lẽ ra ngài cũng có thể là ở 3 năm là 6 năm với cái sức tu như vậy thì ở có thể 10 năm, 20 năm vẫn bình thường không có gì cho ngài cả. Mà tại sao ngài mở cửa độ chúng? Nhưng mà độ chúng thời gian ngài thấy yếu yếu cái vô tu nữa, tu thấy kết quả ra nữa. Có lần ngài nói tu 3 năm cuối cùng có 1 năm thôi, phải không ạ? Giống như là nói nó không đúng, nhưng mà thực tình vì cái lòng đại bi. Cho nên vì vậy là khi mình tu mình thấy có một cái chút gì đó mình đều nghĩ đến người khác, đây là cái tâm lượng Bồ Tát, thì ngài gọi là có cái công đức. Thì cho nên là mình nghĩ đến người khác, mình thể hiện cái tâm đại lượng. Và một cái điều nữa, khi mà mình hồi hướng đến chúng sanh, mình nghĩ đến chúng sanh đó, là chưa có hẳn là chúng sanh cảm nhận được điều đó. Nếu mà chúng sanh cảm nhận được điều đó thì chắc là có lẽ chúng ta khỏi cần tu hành, bởi vì chư Phật và chư Bồ Tát hồi hướng cho mình hết rồi, mình còn phải tu vì phiền não tham sân. Nhưng mà nó trở thành một cái pháp hành cho mình, nghĩa là khi mình nghĩ đến người khác là tâm lượng của mình nó rộng lớn. Khi tâm lượng của mình nó rộng lớn rồi đó, thì như vậy cái giá trị tu của mình nó mau tiến lắm, và gặp chứng duyên nghịch cảnh gì cũng dễ dàng vượt qua. Nhờ cái tâm lớn đó đó, là giống như chiếc thuyền lớn có thể là chứa đựng nhiều và có thể vượt qua bão tố phong ba. Cho nên vì vậy đó, đó là cái công đức của hồi hướng, nghĩa là nghĩ đến chúng sanh mà vô tình lại là nghĩ cho mình, nghĩ đến người khác vô tình là nó trở lại mình. Nên vậy là ví dụ như bây giờ là quý vị Phật tử đó là đi mình mang tiền đi mình cứu những cái người nghèo người khổ là mình cho người khác phải không ạ? Nhưng trong thực tế lại là cho chính mình. Khi mà mình thấy là mọi người rất là vui mà họ khi họ ăn một ổ bánh mì họ cảm thấy hết đói, họ cảm rất mừng, họ cảm giác rất là biết ơn, trong lòng của mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì như vậy đó là cái niềm vui, cái phước báo của mình tăng trưởng. Rồi đời đời sau quý vị Phật tử được giàu có, đời đời sau mình sanh lên cõi trời vân vân. Thì như vậy đó là mình giúp đỡ người khác, cuối cùng là cho chính mình. Thì như vậy đó là một cái, mình không phải là bây giờ nếu mà mình mà có cái tư tưởng đó thì nó trở thành là ích kỷ, là lần thứ hai ích kỷ. Nghĩa là mình làm cho người khác để mình có phước cho mình thì nó trở thành ích kỷ. Nhưng mà nếu mình làm cho người khác mà không nghĩ gì mình đó thì như vậy là cái phước báo nhiều hơn nữa, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ mình có thể dùng cái ngôn ngữ để mình nói là cái giá trị của cái việc làm, giá trị cái hồi hướng của mình, giống như bây giờ mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh không đón nhận được mà vô tình mình đã đón nhận được hết rồi. Đó là cái pháp hành, cái công đức của tu hành của mình vậy đó. Nghĩa là công đức tu hành của mình đó rồi nghĩ là hồi hướng chúng sanh vào trong niết bàn hết. Nghĩa là nguyện cái công đức này đưa hết tất cả chúng sanh là tham sân si phiền não của mình vào trong cái thế giới tịch tịnh của Như Lai Pháp Thân. Và một về cái tướng đó là đem cái công đức tu hành này hết cho tất cả nhân loại đều trở về trong cái thể giác của mình. Đó là lòng đại bi, tức là tự lợi lợi tha đó. Nó rõ ràng đó hả? Cho nên là đừng có ngại, đừng có sợ gì hết. Nó là những cái pháp tu thôi. Phật tử này thắc mắc là trong 33 vị tổ thì không có thấy nữ, mà riêng á về bên dòng Lâm Tế thì có những cái vị nữ ni còn làm thiền sư thôi, xin thiền sư ni giống như bên Việt Nam ni sư Liễu Nhiên rồi vân vân. Thì như vậy đó là về cái kế thừa tổ vị đó thì không thấy người nữ nào kế thừa hết. Bởi vì đó là tại sao á là đạo Phật của mình có vẻ như là trọng nam khinh nữ, phải không ạ? Nhưng mà nó không có phải vậy đâu. Đó là đối với cái lý giác ngộ giải thoát thì không có nam nữ gì hết. Nhưng mà là cái phương tiện phổ độ chúng sanh á, là các ngài đa phần dùng cái phương tiện. Ví dụ như một cái vị tổ mà ra đời đã kết nối tổ vị đó là để phổ độ chúng sanh, và có một cái cách là hoằng truyền Phật pháp lâu dài. Thì như vậy đó, thí dụ như một vị tổ đó, một vị tăng á là có thể độ tăng độ ni được, còn cái vị ni á là không thể nào độ tăng được, nó trở ngại vấn đề đó. Cho nên chỉ có một cái phương diện thôi, không có bổ khắp được, vậy là thể hiện cái thân tướng. Nếu như trong kinh Pháp Hoa là bà Long Nữ đó, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới thắc mắc là đã là thân nữ là nghiệp nặng rồi mà còn mang thân súc sanh nữa thì sao mà ngộ được. Thì bà Long Nữ đó là một tức khắc bả biến thành thân ngài Xá Lợi Phất thành thân bả, mà bả biến thân bả thành thân ngài Xá Lợi Phất, thì mà ngài Xá Lợi Phất ráng dùng thần thông để mà biến là biến được. Thì cái năng lực của bà Long Nữ lớn vậy, bởi vì Bồ Tát Văn Thù đã hóa độ là Long Nữ đã ngộ đạo rồi đó hả. Nên vì vậy là ngài bà Long Nữ mới hỏi là bây giờ ông nói là thân nam hay thân nữ đúng đó, ý vậy vân vân. Thì trong cái chỗ đó thì như vậy đó là mới thấy là cái chỗ này là không có nam nữ. Thì trong cái khoảng khắc thì bà Long Nữ đều biến qua cõi khác, trở thành một cái thân tướng trượng phu, thành Phật giác ngộ vân vân, là trong kinh miêu tả như vậy. Thì như vậy mới thấy đó là cái sự giác ngộ thì không có nam nữ, nhưng phương tiện độ sanh kết nối tổ vị đó thì như vậy đó là vì cái phương tiện độ chúng sanh nên có sự sai khác. Cho nên Phật tử thấy là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm là mang cái thân hình nữ, mà giờ hỏi Phật tử là Bồ Tát Quán Thế Âm là nữ hay nam? Giờ là gì? Đừng nói là nói vậy mít lòng lắm á, mít lòng Bồ Tát. Tức là Bồ Tát không có tướng nam, không có tướng nữ, chứ đừng nói là không nữ không nam. Bồ Tát ly tướng đó, không còn tướng. Phật cũng ly tướng luôn, phải không? Hiện tướng phổ độ chúng sanh thôi. Chắc hết giờ mình nghỉ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh địa